Các bạn thân mến, chia tay với tiểu thuyết rất nhiều tầng nghĩa giáo sư và công thức toán của tác giả Yoko Ogawa, các bạn có cảm thấy yêu thích môn toán, vốn xưa nay hay bị coi là khô khan hơn không? Dì vẫn rất nhớ những câu viết về toán với một triết lý nên thơ của tác giả. Đó là một con số cực kỳ ý nhị. Nó không xuất hiện ở những nơi dễ nhận thấy nhưng lại thực sự tồn tại trong trái tim của mỗi chúng ta và nâng đỡ thế giới bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Cháu là căn. Căn là một ký hiệu toán học rất khoan dung. Nó sẵn sàng thu nạp mọi con số vào lòng mình không một chút đắn đo. Những con số của giáo sư và những con số của tôi biến thành một dòng chảy uốn lượn không ngừng, giống như đang kết nối những vì tinh tú lấp lánh để vẽ nên các chòm sao giữa khoảng trời đêm. Chúng tôi cứ mải miết đưa mắt đuổi theo cảnh tượng ấy. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cái sự thật vĩnh hằng không bao giờ bị lay chuyển bởi vật chất, hiện tượng, tự nhiên hay tình cảm. Toán học có thể giải mã và thể hiện sự thật ấy mà không thứ gì ngăn trở được. Dế tin rằng đây sẽ là một cuốn sách được đọc đi đọc lại rất nhiều lần của rất nhiều bạn đấy. Nhắc đến đây, Dế lại nhớ tới một cuốn sách mà Dế luôn mang theo mình trong những chuyến đi xa. Đó là cuốn tản văn của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang, ghi lại cuộc viễn du hơn 1.800 giờ của chị tại nước Mỹ. Và qua ngòi bút của chị, một nước Mỹ rất khác với vẻ hiện đại, phát triển, náo nhiệt thường thấy hiện ra trong tâm tưởng người đọc. Hơn nữa, ẩn chứa đâu đó sau những câu chữ ấy còn là một tâm hồn bao dung và vô cùng nhạy cảm. Trong chuyên mục sách vương ngày hôm nay, Dế xin trân trọng gửi đến các bạn cuốn tản văn Bay qua thời gian của tác giả Nguyễn Thị Châu Giang. Những buổi chiều vàng, Nguyễn Thị Châu Giang. Tất cả đều là những buổi chiều muộn ngả về đêm và dường như chỉ trôi trên những dòng sông, bắt đầu từ con sông biển nằm giữa hai bờ của Hồng Kông và Tsim Sha Tsui. Tôi đã đi bộ hàng mấy giờ liền bên bờ sông để cố gắng rút ngắn khoảng thời gian ở Hồng Kông lại. Hồng Kông về đêm quả thật là đẹp, không phải ở những ánh đèn như một dải sao rực rỡ răng trên các khu nhà cao tầng chọc trời, không phải ở những ánh nước lung linh màu sắc dưới sông. Nó đẹp ở không khí, một không khí yên tĩnh và dịu dàng khác hẳn với Hồng Kông náo nhiệt ban ngày. Lúc này đã là 12 giờ đêm, một đêm trăng 17, vầng trăng như một quả banh bằng vàng bắn lên từ dòng sông ướt đẫm nước. Trong khi di chuyển chậm chạp qua những đám mây bạc, vô tình trăng làm rơi vô số những hạt nước vàng óng xuống trần, biến những lá cây mềm mại trong đêm thành những đồ trang sức duyên dáng nặng vàng. Gió thổi vào bờ kéo theo tiếng còi tàu u u rầu rĩ, rồi đột ngột mất hút trong tiếng vỗ nước ỉ ỏa của những chuyến phà đêm. Những cặp tình nhân tay trong tay vừa rào bước vừa thầm thì âu yếm với nhau, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng cười trong trẻo của cô gái nhỏ nào đó vang lên, chạy quấn quýt trên những lan can bằng sắt, rồi yên lặng trở lại, và khi mỏi chân thì họ dừng lại, tựa vào những cột đèn hoặc những hàng hiên, mơ màng ngắm trăng. Thế giới ngừng lại bên ngoài họ, những bận rộn lo toan ngừng lại bên ngoài họ. Ngay cả tiếng hát trầm buồn của những anh chàng Bangladesh nhớ quê cũng ở bên ngoài họ. Có lẽ chỉ có tôi là nghe tiếng hát, lòng nôn nao nỗi nhớ nhà và những mong ước âm thầm được khám phá những miền đất lạ làm tim tôi không nguôi thổn thức. Tôi mang cảm giác nôn nao nhưng rất dễ chịu ấy đến tận Washington DC. Một người bạn đón tôi về Virginia, bảo tối nay cho bạn ra bờ sông chơi. Ngồi ở đó thấy giống quê mình lắm, nhiều khi rơi nước mắt lúc nào chẳng biết. Cuối hè, trời hôm đó trời lạnh như đầu đông, tôi đã mặc một chiếc áo khoác dày mà vẫn thấy lạnh. Gió thổi như có giông bão, trời và nước đều một màu đen thẫm, không có tiếng hát, chỉ có tiếng nước vỗ và tiếng những thanh gỗ va vào nhau đều đều trên bờ. Tôi thò chân xuống, nghĩ chỉ cần một tí nữa thôi nước sẽ liếm vào bàn chân và tôi sẽ phải la lên vì lạnh. Nhưng nước đã không bao giờ liếm tới chân tôi và vì thế không có tiếng động nào phá tan đi im lặng. Bạn quay sang bảo, cuối tuần ở đây đông vui lắm. Không chỉ có các cặp tình nhân mà còn có những ban nhạc đường phố. Khi tiếng nhạc đã quyện với tiếng sóng rồi thì tốt nhất chẳng nên nghĩ ngợi gì. Chỉ nghe thôi là sẽ tưởng tượng ra một thế giới hân hoan tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Nhưng mà sao bạn vẫn chỉ thấy buồn và lạc lõng? Tôi nhìn vào mắt bạn tôi, thấy như có nước. Bạn tôi sang đây định cư đã hơn 4 năm. 4 năm đủ làm dòng sông Virginia chảy ngấm vào trong bạn. Mỗi một ngày, mỗi một năm, nước sông lại từ mắt bạn chảy ra ngoài một ít. Nhưng sông thì sâu và rộng, chẳng biết đến bao giờ nước mới cạn hết được. Chúng tôi chỉ ngồi một lát đã phải ra về. Chiếc áo khoác không tài nào cản được gió và sương lạnh làm răng tôi đánh đàn cầm cập. Thấy tôi chần chừ, bạn an ủi, chừng nào quay lại, bạn và tôi sẽ thức hẳn một đêm ngoài sông nói chuyện chơi. Tôi cũng nhưng thầm nghĩ, chuyện của ngày mai không biết được, có chắc là mình sẽ có lại một buổi tối khác như hôm nay. Ở Chicago, tôi không có bạn đi chơi cùng, cứ thu thủi một mình đi dạo qua các con phố. Đến khi gặp bờ sông Chicago, tôi dừng lại. Tôi mua vé xuống một con tàu du lịch màu xanh, có những buồm cuốn cao vút và những hàng ghế nhựa con sặc sỡ để đi một vòng con sông, ngắm những cây cầu bắc san sát nhau như những cổng vòm cổ kính phả bóng xanh biếc xuống nước và nghe cô hướng dẫn viên xinh đẹp giới thiệu về những tòa nhà nổi tiếng của Chicago do Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan sáng tạo với tiêu chí chung là tạo ra một Chicago style không lẫn với bất kỳ một nơi nào khác. Nhưng đẹp và thích nhất vẫn là mỗi buổi chiều đi dạo bên bờ hồ Michigan. Mùa hè, trời tối muộn, khoảng 7 giờ phố xá mới bắt đầu lác đác lên đèn. Dừng trên bãi cát, nhìn phía trước mặt mình nước đang dần chuyển màu từ xanh lơ sang tím thẫm. Ngắm đàn hải âu xám đùa nghịch với những bọt sóng trắng muốt, mải mê đến quên thời gian. Đến khi quay lại sau lưng, giật mình vì thấy những tòa nhà cao tầng đã biến thành những khối kim cương óng ánh trên nền trời pha màu hồng tía. Có một tối, những bạn văn ra tắm đêm, tôi ngồi trên bờ, nghe tiếng sóng, nhìn ngắm những vì sao bay lượn trên trời, áp người vào bãi cát mịn, lâng lâng như có cánh. Kể từ đó, tối nào tôi cũng ra ngồi ngoài bãi cho đến khi loa cảnh sát oang oang thông báo bên tai đã đến giờ bờ hồ đóng cửa mới chậm chạp về phòng. Ngày ở nhà, đôi lần bạn kể cho tôi nghe về dòng sông Iowa, một dòng sông rất đẹp về mùa thu với lá vàng, với hoa, với bướm. Tôi nhớ gương mặt bạn lúc ấy, đôi mắt thông minh nheo lại mơ màng, cánh miệng hé mở đầy phấn khích và thỉnh thoảng phải khép lại để kìm nén tiếng thở dài tiếc nuối những vô cùng sung sướng. Nó làm cho tôi tin chắc rằng dòng Iowa đã khắc vào kỷ niệm của bạn những dấu ấn sâu đậm không phai nhạt được. Những ngày tôi ở đấy, trời chưa vào thu, dù sáng và tối đã bắt đầu se lạnh, cây cối mùa hè xanh mướt, nhưng những bãi cỏ dại mọc lốt mắt cá chân bên bờ sông khô nhám vì bám đầy bụi và có sắc vàng trên đầu ngọn vì vừa qua một mùa hè cháy bỏng. Màu nước sông Iowa cũng giống như màu sông ở những nơi khác, một màu xanh ngọc trong vắt với những làn khói xám mỏng mảnh rất khó nhận ra, nhưng sao nó trông thật buồn và lặng lẽ. Vài con vịt trời lông xám bơi qua, vài chiếc lá rơi ngang qua đầu, một vài sinh viên nằm dài trên bãi cỏ đọc sách, một vài tiếng chim vọng ra sau những rặng cây khi chiều đang dần buông xuống. Ngôi sao hôm nhỏ bé cúi mặt xuống lòng sông, xòe ra những tia sáng thủy tinh sắc nhọn và xanh biếc. Đó quả là một bức tranh đẹp, để lại tất cả sau lưng, thời gian, công việc. Lòng tôi bây giờ chỉ còn lại nỗi nhớ. Tôi nhớ sông Sài Gòn với những quán cà phê nhỏ ẩm ướt và đầy muỗi, nhớ những con kênh nước đen ngòm đầy rác chảy dưới cầu Lê Văn Sĩ, Thị Nghè. Hồi ở nhà, mỗi lần đi qua cầu đều nhăn mũi vì mùi hôi từ nước bốc lên, chỉ mong kế hoạch nạo vét lòng kênh được tiến hành nhanh chóng. Giờ ngồi đây, bên những dòng sông đẹp như thế này, với những mùi hương ngọt ngào như thế này, lại ước được ngửi thấy cái mùi quen thuộc ấy. Mới nghĩ lòng người thật lạ, chỉ khi xa rồi mới thấy yêu thương đến thế những điều nhỏ nhặt, giản dị hàng ngày mình thường không để ý đến. Iowa chưa phải là chặng cuối cùng, những chuyến bay sẽ tiếp những chuyến bay, những cuộc viễn du vẫn còn đợi phía trước, nhưng biết chắc rằng ở mỗi nơi xa lạ, dù khác nhau nhiều, tôi vẫn sẽ gặp lại những dòng sông kết nối những đất nước xa lạ, những thành phố xa lạ, những thị trấn xa lạ trở nên gần gũi với nhau hơn. Iowa 1999.